Thực ra ở Phonos á, Phonos là một công ty công nghệ, Phonos không phải là một công ty sách. Cái mà tại sao cái yếu tố công nghệ ở Phonos rất là lớn, tại vì á, nếu mà không có công nghệ chắc chắn Phonos không thể đưa những sản phẩm đến với các bạn.
Chào các bạn, mình là Ngọc Anh đến từ Hashtag Postcard Những Người Trẻ Khởi Nghiệp. Thứ tư hàng tuần, mình cùng co-host là Nguyệt Anh sẽ mang đến cho thính giả một vị khách mời đặc biệt cùng với cuốn sách đã gắn bó trên chặng đường khởi nghiệp của riêng họ. Mỗi tập trò chuyện sẽ đem đến những tư duy khác biệt trong kinh doanh, những góc nhìn sâu sắc về cuộc sống dưới lăng kính của một người trẻ khởi nghiệp.
Ở season 1, chúng ta sẽ gặp gỡ những người đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ, một lĩnh vực đang rất phát triển và được quan tâm hiện nay. Trong số đầu tiên, chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ với chị Xuân Nguyễn và cùng trò chuyện rất sâu về vấn đề cạnh tranh trong kinh doanh, cách thức chị Xuân vận dụng lý thuyết của Đại Dương Xanh bằng cách đổi mới giá trị, áp dụng trong quá trình xây dựng Phonos, ứng dụng sách nói tại thị trường Việt Nam. Và trong phần 2 của chương trình, ba chị em đã trao đổi về tính cạnh tranh của người làm khởi nghiệp, về nỗi sợ thất bại, tầm quan trọng của networking hay làm thế nào để giữ được năng lượng, động lực trong suốt hành trình kinh doanh. Hãy cùng Hashtag bắt đầu số này nhé!
Xin chào tất cả các bạn đang lắng nghe podcast của Hashtag Business Việt Nam. Và chào Nguyệt Anh và Ngọc Anh. Cảm ơn các bạn đã cho mình hôm nay có cái cơ hội ngồi chia sẻ. Thì mình muốn giới thiệu với mọi người, mình là Xuân, hiện đang là co-founder của Phonos, là một ứng dụng sách nói có bản quyền cho người Việt. Thì sắp tới thì Phonos thật sự là sẽ trở thành một cái direction của tụi mình sẽ là một ứng dụng âm thanh số cho người Việt, mà trong đó là mình sẽ có podcast và có tất cả các nội dung âm thanh ngoài cái việc là sách nói có bản quyền.
Ok ạ. Thì Hashtag Postcard thì mình sẽ có hai phần. Thì phần thứ nhất thì mình sẽ trò chuyện về con đường và tư duy kinh doanh, và phần thứ hai thì mình sẽ đề cập đến phần tư duy trong cuộc sống của khách mời. Bởi vì là bọn em cũng muốn là thông qua hai cái phần này thì mình có thể tạo nên một cái bức tranh tổng thể về con người của khách mời á, với mối quan hệ với cái cuộc đời kinh doanh khởi nghiệp ấy ạ. Đối với cả Hashtag Postcard thì điều đầu tiên mà khách mời cần làm khi mà tham dự chương trình đấy là lựa chọn ra một cuốn sách mà có sự ảnh hưởng lớn nhất đến con đường khởi nghiệp kinh doanh của khách mời. Thì ngày hôm qua chị Xuân cũng có trao đổi với Hashtag là rất là lăn tăn khi mà chọn ra được cuốn sách này. Nhưng mà sau một cái thời gian suy nghĩ thì chị Xuân đã chọn ra cuốn sách Chiến lược Đại Dương Xanh. Đây là một cuốn sách rất đặc biệt và em cũng rất là tò mò vì sao mà mình lại lựa chọn cuốn sách này ạ.
Thật ra là đúng là khi mà mình nghe được cái yêu cầu từ Nguyệt Anh đó là phải chọn một cuốn sách đó, thì trong đầu mình chỉ nghĩ đến những cái cuốn sách mà hiện tại mà mình đang nghe thôi và mình đang đọc thôi, và để nhớ lại từ cái thời điểm đầu, tại vì thật ra tới giờ mình cũng hơn 10 năm từ lúc mà mình đã thành lập cái công ty đầu tiên, khởi nghiệp cái business đầu tiên á, thì nó làm cho mình mất một thời gian. Nhưng mà cũng rất là cảm ơn các bạn đã đưa ra cái thử thách này, tại vì nó giúp cho mình ngồi xuống và review, nhớ lại những cái lúc đó. Lý do tại sao mình chọn cuốn sách Chiến lược Đại Dương Xanh vì thật sự là nó có một cái dấu ấn và nó thay đổi cái tư duy suy nghĩ của mình rất là nhiều. Lúc đầu thì mình tìm tới cuốn sách là do là mình thấy rất là nhiều người nói về nó và khuyên nên đọc khởi đầu. Tuy nhiên là mình không may mắn được biết tới cái cuốn sách này vào những cái ngày đầu tiên mà mình khởi nghiệp, mình mới bắt đầu, mà mình tìm đến nó thật sự là khoảng 5 năm sau khi mà mình đã khởi nghiệp và mình đã cũng trải qua một vài cái thất bại nhất định. Thì khi mà đọc cuốn sách này á, nó được cái mình cảm thấy nó rất là thấm, và nó thay đổi cái cách tư duy của mình trong cái việc là mình suy nghĩ về cách mình sẽ tạo ra những cái giá trị gì và mình lựa chọn cái phần nào trong cái kinh doanh để mình phát triển. Thì lúc đó mình cũng có làm một cái clip tóm tắt sách của cái này, tại vì mình rất là thích cái tựa sách này. Và trong đó mình có đoạn mình nói là nếu mà các bạn trẻ mà hỏi mình cuốn sách nào đầu tiên để các bạn đọc để bắt đầu khởi nghiệp, thì chắc chắn mình sẽ khuyên đây là cái cuốn sách đầu tiên mà các bạn nên bắt đầu.
Thực ra em nghĩ là đây là một cái tựa sách mà rất là nhiều người recommend cho những cái người khởi nghiệp kinh doanh ấy. Nhưng như lúc nãy chị Xuân có nói là chị không có gặp cuốn sách này từ cái ngày thời điểm mà mình khởi nghiệp, những ngày đầu tiên, mà phải 5 năm sau khi mà mình đã có một cái trải nghiệm về phần khởi nghiệp rồi thì mình mới gặp cái tựa sách này. Thực ra em nghĩ là nó đôi khi nó cũng là một cái duyên ấy, tại vì mỗi cái thời điểm á, cái nhận thức của mình nó sẽ khác nhau đúng không ạ? Thì mình đã có một cái phần kinh nghiệm, một cái trải nghiệm với cả 5 năm khởi nghiệp rồi thì cái góc nhìn của mình nó cũng sẽ khác. Và khi mình đọc cái cuốn sách đó thì mình cũng sẽ hiểu hơn á về những cái vấn đề mà cuốn sách có đề cập ấy ạ.
Thực ra đúng là nhắc đến cái cuốn này ấy, thì cái mà kiểu keyword mà pop up luôn trong đầu em ấy là cái cụm từ cạnh tranh. Thì không biết là chị nghĩ thế nào về cái cạnh tranh trong kinh doanh? Mặc dù là rất nhiều người có thể là nói đến cái cụm từ cạnh tranh rồi, nhưng mà cái góc nhìn của chị với các cái cạnh tranh thì như thế nào?
Thì thật ra cái cạnh tranh đó, nó là một cái topic rất là lớn mà chắc chắn là ai cũng phải đi xuyên qua nó để mà mình học và để mình trải nghiệm và để mình đúc kết ra một cái mà mình nghĩ về cạnh tranh và mình nên đối diện với nó như thế nào. Thì hôm qua Ngọc Anh có mention đến một cái là cạnh tranh lành mạnh đó. Thì đối với Xuân đó, thì trong cái cạnh tranh đó, là bản chất của nó sẽ có cái tốt cái xấu, và bản chất của mọi thứ nó đều là như vậy. Và bản chất của business nó là sự cạnh tranh nữa. Thì vấn đề là mình phải đối diện với nó như thế nào, và mình sẽ phải có những cái nguyên tắc của mình khi mà mình tiếp cận đến bất cứ vấn đề nào. Ví dụ như mình sẽ có nguyên tắc riêng của mình trong vấn đề công việc, trong vấn đề đối xử với mọi người, thì cạnh tranh mình cũng phải có cái nguyên tắc của mình. Thì đối với mình á, một cái cạnh tranh lành mạnh á, là khi mà mình sẽ đặt ra những cái giới hạn mà nó không có được vượt qua. Mình sẽ được tự do làm bất cứ điều gì mình muốn trong cái giới hạn đó. Và giới hạn của mình á, đối với Xuân á, một cái cạnh tranh lành mạnh là khi bạn không làm những cái gì đó nó trái pháp luật, và cái thứ hai là nó trái với cái đạo đức. Thì khi mà đã đụng đến hai cái đó rồi á, thì mình đang đi về cái phần xấu của nó, và thật ra nó sẽ không có đem lợi ích gì cho mình cũng như là cái ngành mà mình đang làm cả. Thì mình thấy là khi mà mình cạnh tranh hoàn toàn một cái lành mạnh á, là mình hãy tập trung vào bản thân của mình và đẩy cái nội lực của mình lên để mình làm sao mình đưa ra được nhiều cái chất lượng hơn trong cái công việc của mình. Và trong công việc thì nó mới ra được sản phẩm chất lượng. Thì cái đó là cái the best để cạnh tranh, là cái tốt nhất để cạnh tranh, chứ không phải là những cái short term hoặc những cái ok hãy làm sách nói không có bản quyền đi thì để nó nhanh hơn đó. Thì đối với mình nó là như vậy.
Đúng là cùng là một vấn đề thôi, nhưng mà cái góc nhìn của mình nó khác ấy, thì nó sẽ khác. Nếu mà là nhìn là nó là một cái thứ là gây ra áp lực thì nó sẽ là một cái thứ áp lực, nhưng mà nhìn ở một góc độ là nó cũng có thể là mang lại cho mình những cái động lực tốt ấy. Em nghĩ thế.
Vâng, thì với cả vấn đề về cạnh tranh thì ở trong Đại Dương Xanh thì cái góc độ tiếp cận của Đại Dương Xanh đấy là họ không phải là sử dụng cái tư duy loại bỏ, mà là cái tư duy phát triển cái mới. Nghĩa là mình tạo thêm một cái khoảng thị trường mới và những cái nhu cầu mới, thì như chị Xuân có nói là nó sẽ là cái sự tốt cho khách hàng, có lợi cho khách hàng vì họ sẽ có thêm nhiều cái sự lựa chọn ấy ạ. Thì em muốn hỏi thêm về cái lĩnh vực mà hiện tại chị Xuân đang tập trung vào, đó là cái lĩnh vực về phần sách nói. Thì trong một cuộc phỏng vấn thì chị Xuân đã có chia sẻ đấy là giải pháp mà Phonos mang lại là thêm cái sự lựa chọn cho những người trước giờ không thể đọc sách, chứ không lấy đi những người yêu sách giấy. Và chúng tôi không lấy mất những cái giây phút đọc sách giấy của mọi người, mà giúp họ tận dụng những khoảng thời gian trống trước đây để nghe sách. Việc phát triển sách nói không hề làm giảm sách giấy, mà ngược lại còn góp phần thúc đẩy cho sự phát triển tệp người mua sách giấy. Thì nếu mà như vậy thì ở trong cái trường hợp của sách nói thì liệu có phải là sách nói là một cái đại dương xanh đối với cả sách giấy không ạ?
Thật ra sách nói thì nó không mới. Chị nghĩ sách nói không phải là đại dương xanh, nhưng cách tiếp cận của nó sẽ khác. Và thật ra trước giờ khi mà Xuân làm bất cứ một cái gì, có lẽ đây là do tính cách của mình thôi, thì thường mình sẽ không có làm vì mình làm được. Thông thường khi mình chọn một cái gì mà thường là Xuân sẽ nghĩ là tại sao mình nên làm cái điều này và có cái gì mới mình có thể đem vào hay không. Tại vì nếu mà không có cái gì mới mà Xuân có thể add cái giá trị, thêm cái giá trị vào á, thì thật ra để làm những cái đã có sẵn á, thì mình sẽ không hứng thú lắm cho dù mình có làm được. Thì trước đây á, khi mà Xuân làm về, nói một chút về những cái công việc trước đây đi, từ y tế chẳng hạn, thì mình cũng không phải thuần là một cái phòng khám bình thường mở ra để khám bệnh, nhưng mà mình lại là một cái cầu nối để đưa những cái người bệnh nhân chữa bệnh ở nước ngoài, đi nước ngoài như là Singapore, như là Mỹ. Thì lúc đó thì người Việt á, đi chữa bệnh nước ngoài gặp rất là nhiều cái khó khăn, và họ cần rất nhiều sự hỗ trợ, và họ cần nhất là thông tin. Thì lúc đó khi mà mình làm á, thì mình thấy được là cái giá trị của mình khi mà mình làm y tế ở đây, và cái cách mà mình tiếp cận một cái mô hình kinh doanh mới trong một cái ngành cũ, nó làm cho mình hứng thú. Và như là bánh mì cũng vậy, khi mà Xuân mở thì Xuân cũng mở không phải là chỉ những cái tiệm mà ở ngay vỉa hè, mà Xuân muốn là nó là một cái mô hình như kiểu McDonald's cho bánh mì. Lúc đó nó phải sạch hơn, nó phải không, nó có chỗ ngồi, nó có người ta có sự lựa chọn, và cái chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm nó tốt hơn lúc bấy giờ. Thì đó là lý do mà mình bắt đầu. Thì đó, đến với Phonos cũng vậy, thật ra là sách nói trên thị trường đó, không phải là cái đầu tiên, và Xuân không phải là cái người suy nghĩ ra cái mô hình sách nói. Tại vì sách nói trước giờ nó đã ở trên thế giới, hay ngay cả Việt Nam nó cũng có rất là nhiều. Tuy nhiên cái cách mà mình tiếp cận á, đối với Xuân nó chính là cái đại dương xanh mà mình muốn khám phá. Ví dụ như là mọi người có thể thấy là trước khi Phonos ra thì Xuân có nghiên cứu thị trường và thấy là sách nói được làm hầu hết, mọi người thấy là miễn phí, hầu hết là làm khá là không có tập trung vào chất lượng. Ví dụ như là những cái cuốn sách của những cái người lớn như Warren Buffett viết về kinh tế đi chẳng hạn, tài chính, thì được đọc bởi một cái giọng nữ rất là trẻ, mà nhiều khi bạn này cũng chưa hiểu những cái thông tin mà bạn đó đang đọc trong cuốn sách là gì, thì làm sao bạn truyền tải được. Và cái cách mọi người đang làm ở trong ngành lúc đó, đó là mình thấy là làm sao rẻ nhất và làm sao cho nhanh nhất. Thì đó là lý do tại sao sách nói không phát triển được ở Việt Nam và mọi người không sử dụng sách nói. Thì thật ra mọi người không sử dụng sách nói không phải vì không có nhu cầu, mà vì chất lượng của những sản phẩm nó chưa đáp ứng được. Đó, thì lúc đó mọi người cũng chưa có thể tính tiền cái sách nói, mà hầu hết là cho free. Thì khi mà Xuân và co-founder bước vào và mình muốn làm Phonos á, là khi mình thấy được những cái thử thách để phát triển cái mảng này và những cái giá trị mà tụi mình có thể đem vào được, thì mình nghĩ đó chính là cái đại dương xanh mà các bạn đang nói tới.
Thực ra em nghĩ đấy chính là một cái điểm mà trong cái cuốn sách nói về đổi mới giá trị ấy, thì chị vừa nói đến cái điểm đấy luôn. À, thực ra đúng là giống như là mình không cùng một vấn đề thôi, nhưng mà tôi có thể làm cái gì mới hơn, tôi có thể làm cái gì mới hơn bạn, tôi có thể cung cấp một cái giá trị gì đấy khác cho khách hàng. Thì em nghĩ rằng là đấy có thể là một cái điểm mà các bạn mà bắt đầu ấy nên lưu tâm. Tức là hãy khoan là lao vào thị trường đấy để kiểu cùng giải, mà hãy xem là mình có thể mang được cái gì đấy mới cho cái thị trường đấy. Em nghĩ là đấy là một cái điểm.
Yes.
Ờ, thì những cái mà chị Xuân có vừa chia sẻ về việc là mình nhìn nhận từ thị trường là cái audiobook lúc đó còn là miễn phí này, không chất lượng này, và mình có liệu có mang đến một cái giải pháp gì đó khác có giá trị hơn với cả người nghe audiobook không, thì mình hình thành lên Phonos. Thì cái điểm khác biệt của Phonos với cả những cái đối thủ khác, những đối thủ này có thể là những cái bên mà họ làm audiobook free chẳng hạn, và cả những cái bên mà tính phí, thì sẽ là gì ạ?
Ngay từ đầu khi mà Phonos bước vào á, và cái bài toán mà tụi chị giải quyết ở đây đó là bài toán chất lượng. Vừa rồi mà khi mà mình có chia sẻ với mọi người một chút á, là khi mà mình bước vào mình thấy cái việc mà sản xuất một cái audio sách nói á, không được chăm chút á. Thì thật ra cái việc đó nếu mà mình bước vào mình làm y chang như vậy thì cũng rất là dễ. Mình chỉ cần đưa cho Voice Talent và các bạn thu và xong rồi thì cứ đưa file lại cho mình thôi. Tuy nhiên là cái khác biệt ở đây á, là mình tạo ra một cái team, một cái nhóm mà bên trong nội bộ của Phonos và quản lý hoàn toàn cái việc sản xuất những cái file audio này, và tụi mình lựa chọn những cái voice talent chuyên nghiệp rất là kỹ cho từng đầu sách. Thì chất lượng ở đây không chỉ là chất lượng về 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 giọng đọc không đâu. Tại vì mình nghĩ là cái yếu tố chất lượng này á, nó sẽ đi xuyên suốt với tất cả mọi việc mà tụi mình làm. Thì giống như là từ cái ứng dụng chẳng hạn, ứng dụng khi mà mình mở mắt ra mình sử dụng, đây là mình toàn sử dụng những cái ứng dụng của quốc tế, của thế giới, và nó là những cái ứng dụng hàng đầu như là Facebook hay YouTube, mọi thứ cái giao diện về design, giao diện hay về trải nghiệm cũng rất là khác. Thì chắc chắn tụi mình sẽ không thể nào làm một cái ứng dụng cho người Việt theo kiểu Việt được, mà lúc này cái tiêu chuẩn nó đang là cái tiêu chuẩn ngay cả đối với người Việt Nam, thì tiêu chuẩn của họ cũng là sử dụng những cái ứng dụng của nước ngoài và những cái ứng dụng top trên thế giới. Vì vậy cho nên là tụi mình sẽ phải làm sao cái chất lượng của tụi mình không thể nào mà là chấp nhận được theo theo những cái ứng dụng mà design theo kiểu Việt Nam được, mà tụi mình cũng phải đưa cái chất lượng đó lên rất là cao. Và đó cũng là một thử thử thách cho một cái startup rất rất là mới như tụi mình.
Thì đối với cả những cái sự lựa chọn về cái điểm khác biệt đó là mình đi về chất lượng, thì thực ra đối với cả cái bài toán kinh doanh á thì mình sẽ cần phải cân đối nhiều yếu tố khác nhau, tại vì cái chất lượng mà mình đưa ra thì nó cũng tương ứng với cả một cái phần mức đầu tư nó sẽ cao hơn, và cái phần mức chi của cái người mua á thì cũng sẽ phải cao hơn tương ứng với cả cái phần chi phí đó. Đó vậy nên là cái cách mà Phonos xác định lại cái nhóm người mua và định hướng lại cái phần sản phẩm, những cái phần dịch vụ của Phonos thì tương ứng với cả cái phần chiến lược khác biệt hóa đấy thì sẽ là như thế nào ạ?
Mình nhìn Phonos như là một cái kinh doanh cuối ngày thì mình cần phải tạo ra lợi nhuận. Mình không nghĩ đây là một cái project mà mình làm những cái mình thích, mà mình luôn luôn nhắc nhở mình đây là một cái business, và mình làm sao mình phải cân bằng giữa cái việc mà thu và chi. Thì mình đã học được những cái bài học của những cái người bạn đi trước, hoặc là mình đọc những cái bài học của những cái người đi trước về khởi nghiệp, và mình cũng có một cái may mắn là thật ra là mình đã có cái trải nghiệm trước khi mình đến với công nghệ. Mình đã trải nghiệm ở một cái kinh doanh rất là đơn thuần, nó là một cái kinh doanh F&B là bánh mì. Cuối ngày mình sẽ phải làm sao, mình phải có lời thì cái kinh doanh nó mới sống được. Thì với cái một phần của cái tư duy đó mình đem vào Phonos đó, khi mình làm đó, mình cũng khá là ý thức cái việc là mình sẽ phải cân đối và phải làm sao để Phonos sống, chứ không phải là làm những cái thứ mà mình thích. Vì vậy cho nên là các bạn có thể thấy là giá tiền của Phonos á, mọi người hay nói là đang cao, đang rất là cao, mà mình đồng ý là nó đang cao nhất thị trường, nhưng mà mình không đồng ý là nó cao. Và đó là cái cách á, mà tư duy ngay từ đầu của tụi mình. Thật ra để mà nhìn trên thị trường không ai chạc tiền á, và khi Phonos bước vào á, để chạc một cuốn sách 99.000 á, nó là một thử thách rất là lớn cho tụi mình, và tụi mình phải suy nghĩ rất là nhiều xem là cái này nó có thành công hay không. Trong khi đó Spotify thì họ đang cũng là một cái ứng dụng về âm thanh, tuy không phải là sách nói, nhưng mà đó là một cái mà mình có thể nhìn và mình có thể nghiên cứu về cái giá đó. Rồi mình thấy là cái giá của họ cũng lúc đó, chị nhớ không lầm là như là 49 hay là 69 ngàn gì đó. Thì nếu mà cái chỉ tiêu mà 99 ngàn mình đặt ra thì cảm thấy là nó rất là cao, và nó là một cái thử thách cho tụi mình. Tuy nhiên á, thì quay lại mình sẽ xem là tại sao trả cái giá như vậy và cái giá trị mình đem lại được là gì, và liệu người Việt Nam có sẵn sàng để trả tiền hay không, và cái điều gì đang ngăn cản họ trong cái việc là chi trả cho những cái nội dung online. Thì thật ra là mình cũng có chia sẻ rất là nhiều về những cái nghiên cứu của tụi mình, là mình thấy là thật ra người Việt Nam đã sẵn sàng trả tiền, nhưng mà họ sẽ trả tiền đối với những cái chất lượng, những cái sản phẩm chất lượng nhất định. Chứ còn nếu mà sản phẩm bạn không đạt chất lượng thì chẳng việc gì họ phải trả tiền. Họ lên YouTube họ cũng có thể nghe miễn phí được. Và đó là lý do tại sao Phonos ngay từ những ngày đầu tụi mình đang tập trung rất là nhiều về chất lượng và sẵn sàng chi trả cho cái việc đó. Việc thứ hai là tụi mình commit với cái mô hình kinh doanh của tụi mình hiện tại á, là tại vì mình tin rằng á, nó sẽ là một cái vòng quay lại để tái đầu tư cho một cái chuỗi cung ứng. Ví dụ như là từ các bạn thấy là từ tác giả khi mà họ viết ra một cuốn sách, tụi mình là những cái bên mua bản quyền thực chất 100%. Tất cả sách lên Phonos là phải có bản quyền. Có nghĩa là chúng mình đã trả cái tiền đó cho tác giả, cho nhà xuất bản, cho người dịch, cho tất cả những người liên quan đến cái việc đem một cái tựa sách về Việt Nam, cho cả Voice Talent. Thì mình tin rằng họ phải được trả công xứng đáng, trong đó có cả Phonos nữa. Và mình thì đó là cái tư duy của mình khi mà mình làm kinh doanh. Mình luôn luôn muốn trả công xứng đáng cho những cái người đã bỏ công sức ra và để làm những cái sản phẩm phải có chất lượng. Và mình tin là cái giá tiền của Phonos nó không phải là cao đối với những cái chất lượng mà tụi mình offer.
Nhờ cái chia sẻ mà rất là chi tiết của chị ấy, thì em thấy rằng là mặc dù mình giới thiệu đi là Phonos là một cái khởi nghiệp trẻ trong lĩnh vực công nghệ, nhưng từ đầu đến giờ chúng ta chưa nhắc đến cái từ công nghệ luôn. Và cái mà chúng ta quan tâm ở đây là cái mindset khi mà chúng ta tạo ra cái sản phẩm là như thế nào. Chúng ta thực sự quan tâm đến khách hàng của chúng ta hay là cái nhu cầu của họ. Và chị nhắc đi nhắc lại về vấn đề là phải làm ra một cái sản phẩm chất lượng nhất. Cái đấy là cái ưu tiên trước tiên. Và cái công nghệ là cái đến sau. Thì đúng, cái đấy là một cái mindset mà thực ra đôi khi các bạn trẻ ấy, khi mà các bạn bắt đầu ấy, thì các bạn cũng hơi loay hoay. Các bạn sẽ thắc mắc rằng là nếu mà nói đến đổi mới giá trị thì liệu kiểu tôi có cần phải có công nghệ gì kinh khủng không để kiểu tham gia vào cái phần kiểu mô hình hay là sản phẩm của tôi để tôi tạo ra cái sự đổi mới hay là giá trị tăng thêm cho khách hàng của tôi. Nhưng mà em nghĩ rằng là mình có thể trả lời luôn ở cái phần đấy là công nghệ thực ra không phải là cái yếu tố tiên quyết. Nó sẽ là một cái thứ đến sau. Nhưng công nghệ đóng góp vai trò như thế nào thì có vẻ như là một cái mà mình cần phải làm rõ hơn cho các bạn. Thì có thể là chị Xuân chia sẻ thêm giúp em về phần đấy được không ạ? Với cả Phonos ạ.
Thật ra Phonos là một công ty công nghệ. Phonos không phải là một công ty sách. Và cái mà tại sao cái yếu tố công nghệ Phonos rất là lớn? Tại vì nếu mà không có công nghệ, chắc chắn Phonos không thể đưa những sản phẩm đến với các bạn. Bây giờ tất cả kho sách của Phonos đang có hơn 500 đầu sách bestseller, hơn và mấy trăm những cái nội dung khác, từ ebooks, từ sách tóm tắt, và nó đang nằm gọn trong túi của các bạn, trong cái phone của các bạn. Điều đó nếu không có yếu tố công nghệ, Phonos không thể tồn tại và không thể làm được. Cho nên là cái việc công nghệ nó là một cái vai trò rất là lớn ở trong cái mô hình kinh doanh của Phonos. Và Phonos là một công ty công nghệ, và sản phẩm của mình là sản phẩm sách nói, và sau này là sẽ những nội dung số khác nữa. Thì tuy nhiên nó là một cái vai trò lớn. Tuy nhiên tại sao mình khi mà mình nhìn yếu tố công nghệ, mình luôn luôn xem nó hỗ trợ cho mình, chứ không, nó không phải là tất cả. Và cuối cùng thì nó vẫn là cái tư duy kinh doanh. Như là chúng ta hay nói là chuyển đổi số, nhưng mà thật ra là mình đã gặp cái bài học đó rồi. Trước đây khi mình làm bánh mì á, mình rất là into công nghệ và mình rất là into chuyển đổi số, và mình đã fail rất là thảm hại vì cái tư duy không rõ ràng đó. Có nghĩa là cuối ngày nó vẫn là một cái tool và chúng ta sử dụng thôi, chứ nó không phải là cái xương sống của mình để cho mình tư duy trong kinh doanh. Thì công nghệ nó còn phải cái người sử dụng cái công nghệ đó như thế nào nữa. Nó rất là quan trọng khi mà mình đem về trong cái chuỗi bánh mì của mình đó, khi mọi người đang làm bánh mì rất giỏi và đang báo cáo hàng ngày rất giỏi, tự nhiên phải chuyển qua là sử dụng công nghệ là ngay ngay lập tức nó có một cái gap ở đó liền. Và đó là một chuỗi những cái bắt đầu, những cái ác mộng, cơn ác mộng nó xảy ra. Và sau đó chị mình nhớ là mình có nghe một cái bài thuyết trình của anh Tài bên Thế Giới Di Động ở trên YouTube thôi, mà anh nói cái đó và mình rất là đồng quan điểm. Anh nói là đừng vội chạy theo công nghệ. Ngay cả Thế Giới Di Động họ cũng là cái người đi theo công nghệ, nhưng họ rất là tỉnh táo, có nghĩa là mình rất là tỉnh thức khi mà mình sử dụng nó, tại vì không thì nó sẽ quay lại nó phá mình ấy. Thì ảnh có chia sẻ là công nghệ thay đổi rất là nhiều, và cái công nghệ nào phù hợp với hiện tại nhân sự của mình hay là phù hợp với cái mô hình của mình thì mình hẳn xài, thì mình hẳn áp dụng, chứ không là nó cũng không phải là cái gì mà quá thần thánh đâu. Cho nên là đó là cái bài học của mình.
Vậy thì tức là mình có thể nhìn nhận thấy yếu tố là ngay cả đối với cả một công ty công nghệ thì công nghệ nó sẽ là một cái phần công cụ để có thể hỗ trợ cho cái ý tưởng về phần kinh doanh, cho cái sản phẩm của mình. Vậy thì nếu mà như vậy thì ứng dụng vào trong Phonos thì cái cơ cấu của team Phonos thì cái vị trí công nghệ sẽ là như thế nào ạ? Vị trí công nghệ nó sẽ nằm ở đâu, và cái việc mà công nghệ hỗ trợ cho cái quá trình mình làm ra sản phẩm và cho cái hoạt động kinh doanh á, thì sẽ có những cái sự phối hợp với như thế nào với cả cái hoạt động của những team khác ạ?
Như mình nói á, thì thật ra là công nghệ bên mình là công ty công nghệ, và cái vai trò công nghệ nó rất là lớn trong Phonos. Các bạn thấy là từ cái việc mà tụi mình là sản xuất, sau khi mà tụi mình sản xuất ra đưa lên bán hàng thì hoàn toàn 100% cái việc bán hàng là online hết. Cho dù có Covid, cho dù ngày mai team tụi mình đóng cửa đi du lịch chẳng hạn, hay là không làm nữa, thì cái việc bán hàng nó vẫn xảy ra, nó vẫn diễn ra. Khi mà tụi mình ngủ hay tụi mình có bất cứ vấn đề gì thì mọi thứ nó vẫn diễn ra đó. Và tất cả những cái về thanh toán, tụi mình không có còn phải cash hay bất cứ một cái gì nữa, mà nó là công nghệ hết rồi. Ngay cả, và mình nghĩ là team để mà làm công nghệ thì mình thấy nó cũng có những cái pros and cons của nó. Thì ngay cả team của tụi mình cũng phải là những cái bạn đã có kinh nghiệm làm qua những công ty công nghệ, cũng như là cái văn hóa làm việc của tụi mình cũng rất là khác so với những cái công ty trước đây mà mình làm.
Dạ vâng, có một cái là em cũng hơi tò mò là chị Xuân không có background về công nghệ đúng không? Trước đấy ạ.
Chị hoàn toàn không có background gì về công nghệ luôn á em.
Dạ, thế thì chị nghĩ là cái sự khó khăn khi start up một công ty công nghệ là gì? Và một vài những cái điểm khác biệt đấy. Khi mà chị start, trước đấy là F&B này, bánh mì này, thì chị có thể khác biệt trong việc là quản trị một cái công ty về bánh mì với cả một công ty về công nghệ không?
Chắc chắn. Khi mà Xuân làm cái Phonos á, Xuân lúc đó, Xuân rất là biết mình phải có một co-founder là về tech. Tại vì nếu mình không có một co-founder về tech, mình sẽ không bao giờ làm được như vậy. Tại vì với những cái mình biết á, thì nó là một cái ngành cũng rất là đặc thù, và nó có cái sự khan hiếm nhất định về nhân sự. Và bản thân mình á, mình biết mình giỏi cái gì và mình biết cái gì mình không giỏi. Và để mở một công ty công nghệ không thể nào không có một co-founder, hoặc là ít nhất là một cái bạn CTO rất là phải trong cái founding team. Thì cái đó là cái đầu tiên mà Xuân đi tìm. Cái người đầu tiên là người co-founder về tech. Thì mình thấy đó là một cái quyết định rất là đúng đắn của mình. Tại vì từ đó trở đi thì Xuân nghĩ là 90% những cái vấn đề của tech ấy, Xuân không phải bị đối diện. và mình đã tiết kiệm được thời gian rất là nhiều khi mà mình có một cái bạn co-founder về tech. Đó là cái để trả lời cái câu hỏi thứ nhất, đúng không? Câu hỏi thứ hai, lúc đầu khi mà mình bước vào, mình rất là tự tin là 10 năm mình đã quản trị rồi á, và ở Việt Nam ha, thì mình sẽ cũng cũng quản trị công ty này như vậy thôi. Và Phonos thì chắc chắn là team nó sẽ nhỏ hơn rồi, cho nên là mình sẽ dễ. Nhưng mà thật ra nó là một cái trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, và mình vẫn học hàng ngày cho đến bây giờ. Và thật sự là mỗi ngày của mình á, mình cảm thấy rất là thích, vì những cái trải nghiệm này nó làm ngược lại hết những cái gì mà mình suy nghĩ. Thì khác biệt ở đây á, là khác biệt về về công nghệ, thì là cái về cái sự phát triển á. Ví dụ như là trước đây á, mình có một vài tiệm bánh mì đi chẳng hạn, và mình muốn nó có phát triển lên 1.000 tiệm chẳng hạn, thì tất cả mọi thứ mình sẽ phải thay đổi rất là nhiều, thay đổi và cái team, cái nhân sự của nó rất là đông. Và khi mà có nhân sự đông thì bắt buộc nó sẽ kéo theo rất là nhiều thứ, từ quy trình, từ training đào tạo ra sao. Và để quản trị được cái chất lượng đó, nó là một cái sự nhức đầu rất là lớn. Và khi mà qua bên công nghệ đó, thì cái lợi của nó đó, là mình thấy cái khả năng scalability của nó rất là tốt. Ví dụ như bây giờ mình có 100 khách hàng, mà ngày mai mình có 1.000 khách hàng, là gấp 10 lần, thì thật ra cái nhân sự của mình cũng không có đổi nhiều đâu, hầu như là cũng không đổi luôn á. Hay là tháng sau có thể có cả 1.000.000 khách hàng, thì cái sự phát triển, cái sự scalability của nó khá là dễ. Mình không phải build quá nhiều người, mà mọi thứ nó khá là tự động. Thì cái đó là cái mà mình cảm thấy rất là thích thú. Tuy nhiên á, nó cũng sẽ có những cái khó khăn và thử thách của nó. Thì sau khi mà mình làm rồi, mình cảm thấy là đúng là công nghệ không phải là dành cho tất cả mọi người. Tại vì trong cái ngành công nghệ á, thứ nhất là mình thấy là nó là một cái ngành vì những cái sự tiện lợi của nó và sự phát triển của nó, cho nên cái sự cạnh tranh của nó cũng rất là cao. Và cạnh tranh đầu tiên đó là cạnh tranh về nguồn lực. Ngay cả bây giờ các bạn thấy là cái việc là mình không còn gọi là chiến đấu để tìm người á, với chỉ là Việt Nam hay là với chỉ trong Hồ Chí Minh đâu, mà mình chiến đấu với cả những công ty nước ngoài. Bây giờ là nó không có giới hạn luôn. Nghĩa là mình có những bạn mà được recruit hoặc là headhunt bởi những công ty nước ngoài và đang làm cho mình. Nó không thì nó rất là thử thách. Và ngược lại thì mình cũng phải làm sao để đẩy cái nội lực của Phonos lên, để mình có thể mời các bạn về làm cho Phonos trong ngành, trong công nghệ. Thì cái đó là một cái thử thách rất là lớn. Và mình thấy là mình đang phải cạnh tranh á, cùng với trong công nghệ thì thường là cạnh tranh với những cái người họ rất là thông minh. Là tại vì ví dụ như là mình làm ở ngành bánh mì đi, ở F&B đi, thì chắc chắn là mình thấy có rất là nhiều người họ rất là thông minh và họ giỏi. Nhưng mà để nói là thông minh nhất của một đất nước hay là rất là một những người thông minh thì bây giờ tách. Cho nên khi mà mình bước vào ngành tech á, thì là mình đang phải đẩy cái giới hạn của mình, đẩy cái nội lực của mình lên để mình có thể compete được với họ. Thì Xuân nghĩ đó là một cái challenge, một cái thử thách rất là lớn và rất là khác khi mà Xuân bước qua công nghệ.
Vậy thì cái phần cạnh tranh lúc này thì nó sẽ không phải là chỉ là nằm ở trong cái thị trường mà mình đang hoạt động nữa đúng không ạ? Cái thị trường về sách nói nữa mà nó là cạnh tranh ở trong lĩnh vực luôn.
Yes, đúng rồi. Tại vì thật ra cạnh tranh đó, ngành sách nói thì Xuân nghĩ là mình đã rất là rõ cái hướng đi của mình. Và cái Phonos làm đầu tiên là công nghệ, chứ không phải là sách là đầu tiên. Sách chỉ là một cái sản phẩm mà tụi mình promote và bán trên Phonos thôi. Mà cái lớn nhất đó là cái yếu tố công nghệ và tụi mình phải cạnh tranh về cái phần đó.
Đúng là kiểu người ngoài ngành ấy, nên là kiểu nghe chị nói về lĩnh vực công nghệ em cứ há hốc mồm ra em nghe. Và đúng là kiểu qua những cái chia sẻ của chị thì em thực sự cũng có một cái hiểu hơn và nhìn sâu hơn được về cái lĩnh vực này ấy. Thì đúng là mình loanh quanh từ nãy đến giờ cũng nói nhiều lại quay về cạnh tranh ấy. Thì chúng ta đang vừa nói về lĩnh vực cạnh tranh của sản phẩm này, cạnh tranh của thị trường này. Vậy thì không biết là cái tính cạnh tranh đối với cả cái người khởi nghiệp ấy thì sao? Bản thân nội tại của người khởi nghiệp ấy thì chị có thể chia sẻ thêm giúp em được không?
Chị với chị thì chị chỉ nói được về cái bản thân của mình thôi. Thì bản thân của mình, Xuân là người kiểu có tính cạnh tranh rất là cào. Và mình thật ra là mình cũng rất là ý thức về cái việc này của mình. Thật ra là mình cạnh tranh từ nhỏ rồi. Và khi mình làm được cái việc gì là mình sẽ quyết làm được. Và mình rất là khó chịu khi mà bị ngán đường. Và thật ra là có nhiều lần mình đã ngồi xuống và mình tự hỏi mình. Tại vì cái tính cạnh tranh này thật ra nó là một cái lửa. Một cái lửa, một cái năng lượng mà nó giúp cho mình đạt được rất là nhiều thứ trong công việc của mình trong những năm vừa qua. Tuy nhiên có những cái lúc mà mình cảm thấy cái lửa này nó giống như nó đốt mình luôn á. Nó không chỉ là đưa năng lượng cho mình đâu, mà nhiều khi nó lớn quá, nó đốt mình luôn. Thì có những cái lần như vậy thì mình ngồi và mình suy nghĩ lại á, làm sao mình có thể control cái việc này, điều khiển cái ngọn lửa này làm sao cho nó tốt nhất cho mình. Thì bản thân mình và những cái người bạn mình gặp á, cũng là co-founder những cái công ty của họ, thì mình thấy hầu hết mọi người đều có tính cạnh tranh. Và mọi người đều phải trải qua cái việc là mình sẽ phải quản trị cái sự cạnh, cái tính cạnh tranh này như thế nào. Vì mỗi thứ nó đều có hai mặt, nó có mặt tốt và mặt xấu, và mình phải ôm trọn cả hai cái mặt đó. Vậy thì mình rất yêu cái tính cạnh tranh của mình và mình không có ý định bỏ nó đi, nhưng mà làm sao để nó không đốt mình. Thì thật ra là bây giờ thì mình khá là, mình và cái sự cạnh tranh của mình đang khá là thân thiện, đang khá là friendly với nhau. Tụi mình có một cái đời sống rất là lành mạnh á. Còn trước đây thì mình thấy là mình không hề lành mạnh với cái tính cạnh tranh của mình chút nào. Nhưng mà hiện giờ thì thật sự là mình đã hiểu được nó. Ít nhất là mình hiểu được mình và hiểu được cái tính cạnh tranh của mình khi nào nó bộc phát, và mình làm như thế nào để cho nó có lợi cho mình nhất. Thì thật ra bây giờ đối với mỗi lần mà Xuân cảm thấy là mà mình có một cái threat chẳng hạn, thì thường nó đem lại cho mình cái động lực rất là lớn để mình làm. Và mình luôn luôn dùng cái động lực đó để mình tập trung vào bản thân, mình tập trung làm sao mình tốt hơn, làm sao mình đưa nhiều giá trị hơn, làm sao mình present một cái bài tốt hơn, làm sao mình làm một cái bản báo cáo P&L tốt hơn chẳng hạn. Thì tất cả những cái lửa đó Xuân đều dùng để làm sao cho mình tốt hơn trong từng cái công việc nhỏ mà mình đang làm. Thì đó là cái cách mà Xuân đang dùng.
Lúc nãy mình còn nói việc là bây giờ chị Xuân và cái người bạn cạnh tranh nó nó khá là friendly với nhau. Vậy thì em muốn hỏi một chút về cái mở rộng hơn một chút là về phần nguồn năng lượng ạ. Thì thực ra là với cả cái khởi nghiệp nó là một cái hành trình rất là dài á, và làm thế nào để mình giữ được cái động lực xuyên suốt hành trình, và thậm chí như chị Xuân là mình còn gọi là bắt đầu một cái hành trình mới luôn, mình vẫn luôn sẵn sàng cho những cái phần hành trình mới. Vậy thì làm thế nào để mình giữ được một cái nguồn năng lượng mà nó có cái tính ổn định như vậy ạ?
Cái năng lượng á, lúc nào nó cũng sẽ lên và xuống á, nó không bao giờ nó ổn định được đâu. Và với mình á, thì mình luôn luôn quan sát năng lượng của mình hàng ngày á, là trong một ngày thôi cũng có lúc lên và cũng có những lúc xuống. Quan trọng là mình hiểu được khi nào nó lên và khi nào nó xuống, và mình cần làm gì khi lên và khi xuống. Và với mình á, mình sẽ không có vấn đề khi nó xuống đâu. Nó chỉ là những cái mà dấu hiệu để báo hiệu cho mình biết mình cần làm gì. Nếu mà nó xuống mình cần nghỉ, Mình sẵn sàng đóng laptop và mình sẵn sàng đi ra ngoài đường làm chuyện khác. Mình có thể switch off được. Và mình có nghĩa là Xuân nghĩ là Xuân hiểu được bản thân mình hơn á. Cái mà Xuân học được qua trong nhiều năm làm việc đó là càng ngày mình càng hiểu mình. Và mình có thể có một cái mối quan hệ với nó khá là thân thiện. Khi nó mệt thì mình không có khó chịu là tại sao mày mệt. Khi nó xuống mình cũng không có bắt lỗi nó gì hết nữa. Mà Xuân chỉ đơn giản là ok, Xuân đang cảm thấy năng lượng thấp. Xuân ý thức điều đó, Xuân đóng cái laptop lại và Xuân đi ra ngoài. Mình làm cái gì đó, mình có thể ăn cái kem hay mình có thể làm bất cứ cái gì mà nó muốn ngay tại thời điểm đó, và năng lượng sẽ quay lại. Cái chắc chắn một điều là năng lượng sẽ quay lại. Thì mình thấy là khi mà năng lượng chắc chắn là nó sẽ có những lúc đi xuống và nó đi lên. Khi nó đi xuống thì chắc chắn nó sẽ lại đi lên. Và mình dùng những cái lúc đi xuống đó để mình ngưng lại một chút, mình nghỉ ngơi và mình tìm tiếp những cái động lực và những cái mà mình muốn mang giá trị lại. Thì Xuân thấy là những cái lúc mà những cái điểm ngừng đó nó rất là cần cho tụi mình. Mình không phải là cái máy để mình có thể chạy liên tục được.
Em nghĩ là người làm kinh doanh thực ra đã xác định là bước vào cái con đường kinh doanh này là một cái con đường không ngừng nghỉ rồi, thì thực sự là nó là một con đường dài. Nếu mà xác định là con đường dài độ
điều tiết
một chút, bởi vì thực ra kể cả là người tức là hiểu là cái trọng trách của người đứng đầu ấy nó rất là kinh khủng. Quá là nhiều trách nhiệm xung quanh, hay là có quá là nhiều cái to-do list hàng ngày. Nếu mà mình không giữ được cho mình một cái nguồn năng lượng, hay thực ra cũng không, cái câu mà việc giữ cho một nguồn năng lượng ổn định nó hơi gồng đúng không?
Đúng.
Tức là mình hiểu. Mình hiểu về phần năng lượng.
Ừ.
Và mình điều tiết nó thì là cái quan trọng.
Nhất là khi mình là phụ nữ nữa. Tại vì á, khi mà phụ nữ á, thật ra á, mình có cái hormone á, mình cũng lên cơn điên trong ngày nhiều hơn là đàn ông. Lâu lâu chị nhìn những cái bạn làm việc với chị á, mà đang khó chịu á, chị hay hỏi là tới tháng phải không? Hay là cái tới kỳ hay sao không? Tại vì cái đó nó rất là affect mình. Hồi trước á, Xuân không có để ý cái chuyện đó. Nhưng mà hồi trước đây á, mình rất là lâu rồi mình có một cái người bạn trai cũ của mình á, là người giúp cho mình phát hiện ra cái điều đó. Tại vì á, cứ đúng chị nhớ không lầm là cứ đúng tối thứ sáu khi mà tụi mình gặp nhau á, là mình sẽ luôn luôn gây lộn với cái bạn đó vào tối thứ sáu. Và cái bạn đó, bạn có lịch nhưng mà mình lại không để ý. Và cái bạn đó mới một lần hay mấy cái khi mà mình đang gây tranh cãi với bạn đó thì bạn mới nói: em ơi, em có thấy là hình như có một cái lặp lại ở đây là cứ tối thứ sáu là em sẽ gây anh không? Và mới bạn đó cũng mới phát hiện ra là do là tối thứ sáu á là mình đi làm trễ về và hai đứa đi tập gym với nhau và thường ăn tối muộn. Và khi mà mình đói á, thì mình rất là xấu tính. Khi mà mình đói thì mình rất là khó chịu, cho nên là mình dễ cáu hơn. Và thường thứ sáu thì mình ăn tối rất là trễ. Vì phát hiện ra là do là mình không có ăn và mình khó chịu dễ hơn á. Cho nên là những cái nhỏ nhỏ đó nếu mà mình không để ý á, thì mình sẽ không biết. Và mình nghĩ rất là, và khi mà mình để, khi mình biết rồi á, mình sửa nó rất là dễ. Mình chỉ ăn thôi, mình ăn vô là mình hít gây lộn.
Không biết là cái routine của một ngày của chị như thế nào, nhất là vừa là business này, vừa là bản thân này, vừa là gia đình này, thì không biết là một ngày của chị như thế nào, chị quản lý công việc ra sao, và chị có một cái nguyên tắc gì đấy không?
Có, chị nghĩ là chị có khá là nhiều nguyên tắc á, nhưng mà những cái nguyên tắc này nó giúp cho chị chứ nó không có cản đường chị, nó không có kéo chị lại. Trước giờ thì thường mình hay ra có những cái nguyên tắc mà thường nó sẽ kéo chân mình lại. Thì mình cần lưu ý cái chuyện đó thôi. Những cái nguyên tắc mà Xuân đặt ra cho mình nó giúp cho mình đi nhanh hơn. Ví dụ như tất cả những cái việc quan trọng nhất đó, Xuân sẽ xử lý vào buổi sáng. Xuân dạy một cái là Xuân sẽ bắt buộc tất cả những cái gì quan trọng nhất đã phải được xử lý vào buổi sáng. Và sau đó thì sẽ làm những cái công chuyện khác hơn. Ngoài ra là chắc chắn là đến khoảng 6 giờ chiều á, là mình sẽ hầu như 99% là mình sẽ ngưng làm việc. Và mình sẽ phải có thời gian cho bản thân. Và Xuân rất là cần thời gian cho bản thân để tái tạo lại, chạc lại, sạc lại năng lượng á. Tại vì nếu không có cái đó thì không được. Thì ăn uống ngủ nghỉ thì mình vẫn có những cái nguyên tắc của mình thì mình cứ theo thôi, nhưng mà nó không phải là nguyên tắc á. Nguyên tắc nó phải là phục vụ cho mình nha, chứ không phải là mình chạy theo nó. Không phải là 12 giờ là phải ăn trưa, là đúng 12 giờ phải ngồi vô ăn trưa. Với mình là thí dụ như là nguyên tắc của mình đi, là mình khi mà mình ăn trưa thì mình học sẽ không ăn cái gì đó nặng nề. Tại vì mình hiểu là mình còn nửa ngày làm việc nữa, nếu mình muốn ăn nặng nề thì mình sẽ ăn vào giấc chiều, chứ mình không ăn vào giấc trưa. Thì đó là những nguyên tắc của mình, nhưng mà mình không phải là phải ăn rất là healthy vào buổi trưa này. Tại vì tất cả những cái đó mình cảm thấy như là mình bị vô trong một cái tù vậy đó. Thì mình và cái ngay cả cái cách mà mình có một nguyên tắc là mình phải take note, và mình rất là quan tâm về việc take note, và trước đây hầu như là mình không quan tâm. Càng ngày mình càng thấy take note nó giống như là một cái nghệ thuật, và nó sẽ có rất là nhiều thứ để chia sẻ trong cái take note. Thì với mình một nguyên tắc là tất cả mọi thứ mình đều phải note xuống để mình không có giữ trong đầu. Cái đầu của mình thì mình sẽ để suy nghĩ và để sáng tạo hơn là để ghi nhớ những cái công việc nhỏ. Thì đó là một vài cái nguyên tắc chính của mình mà mình theo.
Có một cái là, tức là em thấy là chị Xuân là một người rất là thường gọi là tự reflection về bản thân mình á, tức là suy nghĩ về bản thân mình nhiều để mình hiểu được bản thân mình. Vậy thì có một cái điều mà em cũng rất là muốn biết đấy là về nỗi sợ ấy ạ. Thì đối với cả cái hoạt động về phần kinh doanh thì thực ra nó có rất là nhiều những cái biến động nó có thể xảy ra, hoặc là có những thứ mà rất là mới với mình. Thì trong cái việc kinh doanh, trong cuộc đời về phần khởi nghiệp kinh doanh thì chị có một cái nỗi sợ gì không ạ?
Có, chị có nhiều nỗi sợ lắm, nhưng mà thật ra là chị sợ, ngoài những cái sợ rất là vô lý như sợ chuột hay là sợ sợ gì đó, sợ độ cao, đó là những nỗi sợ mà không giải thích được, mình chỉ sợ thôi. Thì một cái mà chị sợ nhất từ đó đến giờ là chị sợ mất thời gian. Cái đó là cái mà chị rất sợ. Trong bất cứ một cái gì chị làm mà chị thấy khi mà mình làm á, và tại sao mình thấy có vấn đề và mình không tiếp tục được, tất cả những cái mà nỗi sợ của mình á, và những cái quyết định của mình á, mình ngồi khi mà mình reflect lại á, mình thấy nó cũng đi dần 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 đến cái việc là mình không muốn mất thời gian. Thật ra mình không muốn lãng phí thời gian của mình. Cho nên là trong 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 công việc và cuộc sống của mình á, Xuân nói no rất là nhiều. Tại vì cái gì Xuân cũng đặt cái thời gian lên đầu tiên á. Khi một mối quan hệ mà nó không có đi đến đâu, mình sẽ không ngại ngùng để mình nói ngừng. Mặc dù có thể là mình cảm thấy rất đau lòng hay mình, nhưng mà trước giờ Xuân luôn luôn có một cái sức mạnh mà Xuân luôn luôn nói ngừng. Và mọi người thì thường hay nói là mình không tình cảm. Nhưng mà khi mà mình ngồi mình reflect lại thì mình thấy là tại sao mình nói ngưng dễ như vậy á. Thì mình nói ngưng được là khi mà mình cảm thấy mình bị mất thời gian. Cho nên là Xuân cảm thấy là cái nỗi sợ lớn nhất của Xuân là bị mất thời gian vào những cái thứ mà nó không có một cái giá trị hay ý nghĩa gì nữa hết á. Thì đó là cái nỗi sợ lớn nhất của mình.
Vậy khi mà mình đang thành công với cả bánh mì 362 và mình nghĩ về Fonos đó chị, thì cái nỗi sợ đấy nó có xuất hiện không ạ?
Không, chị không có sợ. Chị rất là hào hứng. Mình rất hào hứng để mình bước vào Phonos. Tại vì lúc đó là nó có một cái điểm mà mình cảm thấy là ở ở 362 cái giá trị nó có nghĩa là nó đã thành công rồi. Và nó cứ thế thôi, nó cứ tiếp tục như vậy thôi. Và next là gì? Next là có thể, ok, bây giờ lúc đó chị đang có khoảng 12 tiệm đi và đang expand qua bên Hàn Quốc đi. Next có thể là 100 tiệm. tiếp theo có thể là 100 tiệm, tiếp theo có thể là 1.000 tiệm, sau Hàn Quốc có thể là Singapore, có thể là Mỹ, nhưng mà nó không giải quyết vấn đề gì hết. Nó chỉ có tiếp tục nó phát triển thôi. Thì lúc đó tự nhiên cái lửa của chị cảm thấy nó không còn nữa. Và khi mà chị bước vào Phonos thì chị đầy sự hứng thú vì mình đang chuẩn bị giải quyết một cái vấn đề mới.
Mình cảm thấy nó xứng đáng đúng không ạ?
Ừ, chứ mình không thấy sợ đâu.
Dạ. Chị cũng đã từng nói rằng là đúng là không quan trọng là ngành nào, mà miễn là mình có thể giải quyết được cái vấn đề cho cái ngành đấy thì là mình sẽ làm thôi. Thì đúng là kiểu người kinh doanh mà mình sẽ luôn tìm các vấn đề để giải quyết và mình sẽ đi tiếp đi tiếp. Thì không biết là chị có hình dung về chị trong 5 năm sau ấy là như thế nào không?
Mình nghĩ là thật ra mình luôn luôn delay cái chuyện gia đình của mình cho cái công việc của mình, tại vì mình rất là yêu những cái thử thách và phát triển, và mình cảm thấy là mình trẻ lắm. Khi mà mọi người kêu là phải lấy chồng 30 tuổi, mình rất là không đồng ý, tại vì mình thấy cái tuổi đó nó đang rất là trẻ và đang rất là phải làm nhiều thứ. Phụ nữ thì có một cái thiệt thòi hơn đàn ông là phải, tại vì mình có cái độ tuổi sinh sản của mình, làm sao cho nó khỏe mạnh nhất đúng không? Còn nếu mà sinh được lúc nào cũng khỏe mạnh thì chắc chị đợi chị 40 mấy hay 50 chị mới đẻ đó. Thì thật ra là cái khi mà chị có lập gia đình vào năm chị với người chồng của chị vào 31 tuổi, nhưng mà khi mà đã quyết làm Phonos á, thì mình delay hết tất cả những cái ưu tiên về gia đình, cho nên là mình nghĩ là chắc là trong 5 năm tới thì mình sẽ phải tập trung nhiều hơn về gia đình, và phát triển bản thân vẫn là một cái quan trọng nhất của Xuân, cho nên là Xuân sẽ phải tập trung rất là nhiều về phát triển bản thân, cho dù có con hay có chồng hay có gì thì mình vẫn rất là tập trung vào việc đó. Và thật sự là mình muốn chia sẻ lại với mọi người về cái hành trình cũng như là những cái kỹ năng mà mình và những kinh nghiệm mình đã học được, thì có thể là trong 5 năm nữa mình sẽ làm một cái project gì đó để mình có thể chia sẻ lại được cho mọi người.
Dạ. Em nghĩ là có thể là 5 năm nữa nó sẽ là một cái podcast nó dày dặn, nhưng mà ngay từ trong cái podcast này thì chắc chắn là mọi người cũng đã học được rất là nhiều điều về cái trải nghiệm của chị Xuân trên cả cái hành trình kinh doanh khởi nghiệp của mình và với Phonos. Thì những cái thính giả nghe podcast của Hashtag thì sẽ là những cái người trẻ đang khởi nghiệp và sắp khởi nghiệp, và với cái số này thì là những cái bạn quan tâm đến lĩnh vực công nghệ. Vậy thì nếu mà được đưa ra lời khuyên cho họ thì chị Xuân có thể đưa ra ba cái keyword gì, ba cái lời khuyên gì cho các bạn thính giả không ạ?
Ok, ba từ cho người khởi nghiệp nhé. Còn mình nghĩ công nghệ thì nó chỉ khác về cái hình thái thôi. Mình nghĩ các bạn phải đi du lịch nhiều. Yes. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình đang làm một cái gì á, mình rất dễ bị nhìn chỉ có trong cái mảng đó thôi. Và khi mà các bạn đi nhiều á, cho dù đi được nước ngoài thì càng tốt, đi càng xa và càng khác Việt Nam thì càng tốt. Mình nghĩ các bạn phải đi nhiều và các bạn phải học rất là nhiều. Học là gì? Học là các bạn phải thật sự kệ bản thân mình luôn, không cần biết quan điểm của mình là gì và chỉ quan tâm đến quan điểm của người khác thôi thì các bạn mới học được đó. Thì thứ nhất là đi du lịch, thứ hai là học, và thứ ba là hãy xây dựng những cái mối quan hệ lâu dài, hãy nhìn mọi thứ lâu dài, đừng nhìn mọi thứ ngắn hạn. Vì chắc chắn mình đã thấy những người làm ngắn hạn và đến giờ mình thấy cái strategy đó không có work. Ok, đó là ba thứ mình share với các bạn.
Rất tập trung vào bản thân. Thực ra em cũng lúc mà chị nói về viễn cảnh 5 năm ấy, biết đâu được trong 5 năm tới, không, thực ra cũng không hơi xa. Tức là cái podcast này cũng chỉ là một cái điểm để gặp nhau thôi, và biết đâu được kiểu chị em cũng sẽ gặp nhau lại ở các season khác.
Thật ra là mình rất là thích real books. Và hôm qua mình cũng có chia sẻ với các bạn Vì cái thật ra là các bạn cũng có thể hiểu qua cái chia sẻ của mình đó, mình rất là thích cái những cái cách mà tiếp cận mới. Và mình rất là thích khi mà mỗi người, bất cứ có ai mà tiếp cận một cái vấn đề nào mới đó, là mình rất là thích và mình rất là ngưỡng mộ và mình rất là muốn hỏi là họ nghĩ cái gì, tại sao họ lại tiếp cận như vậy, tại sao họ không tiếp cận như số đông còn lại. Thì mình cảm thấy là cho dù mình có làm bạn hay không á, nhưng mà khi mà mình cảm thấy cái người họ tiếp cận như vậy, mình rất là connect với họ, mình cảm thấy rất là liên kết cho dù mình có biết họ ngoài đời hay không đó. Thì cái đó là cái mà mình thấy về các bạn, và mình rất là vui khi mà nếu mà trong tương lai mình có những cái project mình có thể làm chung với nhau được.
Đúng là hôm nay nghe chị chia sẻ ấy, thì em cũng học được rất nhiều và em cũng reflect được rất nhiều tất cả những cái kiểu quan điểm của em ấy. Có những cái rất là kiểu trùng khớp, em nghĩ thế. Em cũng rất là đồng tình với chị, kể cả là vấn đề năng lượng. Em là một con người rất quan tâm đến năng lượng hay là luôn quan tâm đến cái sự phát triển của bản thân ấy. Nhưng mà đúng là qua những cái gì chị chia sẻ thì em học được thêm rất là nhiều. Thì em cũng hy vọng, tức là kiểu cái tầng năng lượng mà nó gần nhau thì nó sẽ hút nhau. Em cũng rất là hy vọng có thể có cơ hội gặp chị Xuân ngoài đời.
Chắc chắn.
Thì cảm ơn chị Xuân với cả những phần chia sẻ. Em nghĩ là có rất là nhiều những cái góc độ được nhìn nhận khác nhau, nhưng mà nó lại rất tập trung. Em nghĩ sau cái phần chia sẻ của mình thì nghe xuyên suốt cả cái podcast này thì chắc chắn là những cái bạn thính giả, bạn ấy đã tìm ra được những cái điểm kết nối để hình thành nên chị Xuân trên cái con đường kinh doanh khởi nghiệp của mình. Rất là cảm ơn chị Xuân đã đến với cả Hashtag Podcast và có những cái chia sẻ như vậy với cả các bạn thính giả.
Cảm ơn Ngọc Anh và Nguyệt Anh hôm nay và chương trình đã cho mình một cái nơi để mình có thể chia sẻ, và cũng cảm ơn vì những cái câu hỏi rất là hay của các bạn. Thì mình chúc các bạn là có rất là nhiều cái sự tự tin và nhận nhiều năng lượng hàng ngày khi mà các bạn bắt đầu khởi nghiệp.
Hashtag Business Việt Nam, đơn vị sản xuất podcast Hashtag Việt Nam, người trẻ khởi nghiệp. Với mục đích đồng hành cùng người trẻ Việt trên chặng đường khởi nghiệp đầy gian nan, hy vọng với những chia sẻ từ Hashtag, bạn sẽ có những chiêm nghiệm cho chặng đường của riêng mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập podcast này và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của Hashtag Việt Nam.